Hội Tổng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 57 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 7/4/2020, chủ giảng Đại Đức Thích Trọng Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Đắc Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta học sang bộ Dục Hải Hồi Cuồng, tức là khuyên người bỏ sự tham dục. Hôm qua chúng ta đã học về lời khuyên chung, hôm nay chúng ta sang những phần riêng ở trong này. Hôm qua chúng ta học đến hết cái đoạn mà cụ Chu Lâu An Sĩ Bồ Tát, cụ bảo là nếu cho những lời răn nhắc này chỉ là vu vơ vô nghĩa, mời xem báo ứng tốt đẹp của họ Mao dưới đây, bằng như vẫn lấy việc phong lưu cho là tốt đẹp, xin hãy xét lại việc xét lại cái vết xe đổ của chàng Kim ngày trước. Thì đây cụ lấy họ Mao và chàng Kim ở đây là tiêu biểu cho hai cái việc tốt và việc xấu. Để chúng ta sẽ xem cụ trong này cụ dẫn như thế nào. Đầu tiên là gì? Là Mao Tung Thiếu. Ông Mao Tung Thiếu. Tiên sinh Mao Tung Thiếu, người huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, ở Trung Quốc ngày nay, vốn tên là Mạo Khởi Tông, tên thật là Mạo Khởi Tông, họ Mạo chứ không phải họ Mao, trên là đánh thiếu dấu, trên đánh thiếu dấu, lại để đọc là Mao, xuống dưới mới thấy là đánh đủ dấu là Mạo, Mạo họ Mạo, Mạo Khởi Tông, tên là Mạo Khởi Tông. Vào năm Kỷ Mùi, ở đây tức là năm 1619, tiên sinh dự thi không trúng tuyển, quay về lo việc chú giải sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đến câu thấy vợ người khác xinh đẹp, ông hết sức lưu tâm chú giải ý nghĩa ấy, ý nghĩa chỗ ấy thật là kỹ lưỡng để khuyên răn người. Lúc đó người trợ giúp việc ghi chép bảo bản thảo cho ông là một thầy giáo được ông mời đến, tên La Hiến Nhạc, có biết chuyện này. Về sau, La Hiến Nhạc quê ở Nam Xương, vào tháng riêng năm Mậu Thìn thuộc niên hiệu Sùng Trinh, La Hiến Nhạc nằm mộng thấy một ông lão trang phục ra dáng đạo nhân. Đạo nhân tức là người xuất gia đó, một người ăn mặc kiểu như người xuất gia. Có hai thiếu niên theo hầu hai bên, chắc là Bồ Tát Quan Âm rồi. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Lão nhân tay cầm một quyển sách, gọi thiếu niên đứng hầu bên trái bảo đọc lên. La Hiến Nhạc chú ý lắng nghe, nhận ra chính là phần chú giải câu thấy vợ người khác xinh đẹp do tiên sinh Mao Trung Thiếu biên soạn trước đây. Thiếu niên ấy đọc xong, lão nhân nói, đáng thi đỗ lắm. Tiếp đó lại gọi thiếu niên đứng bên phải bảo làm một bài thơ vịnh. Thiếu niên ấy lập tức đọc thơ rằng: tham lam muốn quẻ quế cung hằng, đâu biết trần lao sắc tức không, thấu rõ thế gian toàn huyễn tướng, bảng vàng tên ngọc khắp trời hồng. La Hiến Nhạc tỉnh mộng, tin chắc rằng Mao tiên sinh sẽ thi đỗ, liền đem giấc mộng ấy kể lại với đứa con trai. Đến kỳ thi năm ấy, quả nhiên Mao Tung Thiếu đỗ tiến sĩ, sau làm quan thăng đến chức là hiến phó. Hiến phó tức là cái quan rất to trong triều đình. Đấy, ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ, cụ nói rằng nếu những cái lời răn nhắc này chỉ cho là vu vơ vô nghĩa thì hãy xem gì, xem báo ứng tốt đẹp của ông Mạo, tức là Mạo Tung Thiếu này đó, thì sẽ biết được vu vơ hay là thật. Vu vơ hay là thật thì hãy xem về cái quả báo. Nhân lành thì được quả thiện, mà ông Mạo Tung Thiếu này là chồng á, chúng ta thấy trong câu chuyện nói về ông Mạo Tung Thiếu này, chúng ta thấy là ông vốn là người huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông vốn là tên, họ tên đầy đủ là Mạo Khởi Tông, sau này gọi là Mạo Tung Thiếu. Vào năm Kỷ Mùi, tức là năm 1619, ông Mạo Tung Thiếu đi dự thi nhưng mà không trúng tuyển. Dự thi nhưng không trúng tuyển là này không trúng cái gì cả. Cho nên ông về, ông quay về gì? Ông lo vào cái việc gì? Chú giải sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bộ sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này vốn là bộ sách của Đạo Lão, không phải của Đạo Phật chúng ta, của Đạo Lão. Nhưng mà có nói về nhân quả, nói là của Đạo Lão, nhưng mà thì họ cũng lấy cả trong giáo lý nhà Phật nữa, rồi cả bên nhà Nho nữa. Có cái thời đó là Trung Quốc là gì, quan điểm là cũng như Việt Nam chúng ta, cái thời Hậu Lê ấy, gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên mà, cái thế kỷ thứ 16 này, 16, 17 này ở bên Trung Quốc là cũng Tam Giáo Đồng Nguyên, ở Việt Nam chúng ta lúc đó thời Hậu Lê cũng chủ trương là Tam Giáo Đồng Nguyên. Cho nên á, nói là sách Cảm Thấy Cảm Ứng Thiên của nhà Lão, nhưng mà thực tế trong đó có dẫn chứng rất nhiều giáo lý nhà Phật và cả gì, và cái đạo đức của nhà Nho. Cho nên có thể nói cái bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này gọi là gì, Tam Giáo đều có vậy, ba nhà, ba tôn giáo hợp một nhà vậy. Cho nên cái chúng ta thấy là Ấn Quang Đại Sư cũng hết sức là để tán dương khen ngợi cái bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, vì cái bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này có rất nhiều những câu chuyện nói về tiền kiếp, rồi hậu kiếp, rồi vị lai, cuộc sống này, nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về lối sống, làm thiện được quả báo thiện, làm ác phải gặt quả khổ á, tức là nói về nhân quả rất là rõ ràng, rất là rõ ràng ở đó. Mà đặc biệt là trong đó thì ngài Mạo Tung Thiếu này đó, đến cái đến giải thích ấy, chú giải tức là giải thích, mình gọi là chú giải, giải thích, giảng giải là giải thích. Sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đến cái câu thấy vợ người khác xinh đẹp, tức nguyên văn ở trong cái câu văn này của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đó là gì, là kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi, tức là thấy vợ người khác xinh đẹp liền khởi tâm muốn chiếm đoạt lấy. Có nghĩa là như thế. Bài văn chỉ ra điều này như một trong những điểm cần phải tránh đi. An Sĩ Toàn Thư chỉ trích về đầu tiên để nói đến ý này mà thôi. Còn ở trong đó thì ý là nói là thấy vợ người khác xinh đẹp thì mình phải tránh đi, không có được suy nghĩ những cái ý nghĩ xấu để tìm mọi cách để đoạt chiếm lấy thì phải tội. Cho nên đến cái đoạn này, là đến cái câu này này, là ngài cái vị Mạo Tung Thiếu này này giải thích rất là kỹ, rất là sâu. Mà nói là bây giờ, lúc bấy giờ thì có một ông thầy giáo tên là La Hiến Nhạc, là người thầy giáo ở trong khu vực ấy, trong dân ấy, ở trong huyện ấy, thì cũng đến giúp sức để chép lại cho Mạo Tung Thiếu này. Thế về sau đó, La Hiến Nhạc về quê ở Nam Xương, khi chép xong thì về quê ở Nam Xương vào tháng Giêng năm Mậu Thìn, thuộc niên hiệu Sùng Trinh, tức là vào năm 1628 đó. Sách này biên soạn hoàn tất và khắc vào bản in năm 1682. Như vậy câu chuyện họ Mạo chỉ vừa xảy ra cách đó hơn 50 năm. Có thể nói là không xa lắm vậy. Đấy là cái khi mà cái câu chuyện của họ Mạo với câu chuyện với khi mà An Sĩ Toàn Thư á, viết cái bộ sách này á, viết bộ sách An Sĩ Toàn Thư này, thì là cái xa chỉ khoảng nhau 50 năm vậy, thì cũng rất là gần. Thì vào cái tháng Giêng năm Mậu Thìn 1628 đó, La Hiến Thành nằm mộng thấy một lão nhân mặc cái trang phục dáng như là người tu hành đạo sĩ, như là đạo nhân, tức là người tu hành, người nhà Phật chúng ta đó, tức là ăn mặc theo kiểu một vị tu sĩ, đi theo hầu hai bên thì có hai thiếu niên đi theo hầu. Thì lão nhân đấy thì cầm một quyển sách, bảo một người đứng ở bên trái đọc lên á, thì La Hiến Nhạc thì nghe thấy, lắng nghe thì nghe thấy cái câu đến câu thì thấy vợ người khác xinh đẹp, vân 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 đó, đến cái đoạn mà ngày xưa mà Mạo Tung Thiếu này đó chú giải đến cái đoạn đấy thì nói rất kỹ, và chú giải rất là gì là sâu và nói rất kỹ về cái đó đó. Và bởi vì cái lúc đó là chính ông La Hiến Nhạc này là người đi chép lại mà, đi chép lại thành nhiều bản đó, để phát cho người khác đọc mà. Cho nên á, ông Mạo Tung Thiếu thì nhớ là rất là rõ lại, đúng là cho nên ông La Hiến Nhạc này đó nhớ lại đúng là ngày xưa là do tiên sinh Mạo Tung Thiếu ngài đã soạn trước đây, đúng cái đoạn văn đấy. Thế tiếp đó thì lại nghe thiếu niên ở bên phải. Tiếp đó thì cái vị đạo nhân, thì là cái vị đạo nhân, cái vị tu sĩ kia, lại gọi thiếu niên đứng ở bên phải bảo đọc cái làm một bài thơ thì vị thiếu niên bên phải liền đọc bài thơ Tham Lang Muốn Bẻ Quế Cung Hằng. Tham lam muốn bẻ quế cung hằng, đâu biết trần lao sắc tức không, thấu rõ thế gian toàn huyễn tướng, bảng vàng tên ngọc khắp trời hồng. Đọc bài kệ đó, La Hiến Nhạc sau khi nghe bài kệ đó xong thì tỉnh mộng, và ông tin chắc rằng Mạo tiên sinh sẽ thi đỗ ở khóa này. Thi đỗ khóa này tức vào năm 1628 đó, lần thi trước là 1619 là không đỗ. Thế là mấy năm sau, 1929 là 10 năm. Thế là như vậy là 9 năm sau thì Mạo Tung Thiếu thi đỗ tiến sĩ. Thi đỗ tiến sĩ ở khoa thi năm 1628 ấy, tức là 9 năm trước thi trượt, về ở nhà đi chú giải sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Do cái có cái công đức ấy, cho nên là 9 năm sau thi đỗ tiến sĩ, và lại còn làm quan đến cái chức mà là hiến phó nữa. Hiến phó, một chức quan rất to trong triều đình của Trung Quốc ở cái thời bấy giờ. Còn ngược lại á, cụ tổ cụ nói là bằng như việc lấy việc phong lưu cho là tốt đẹp, xin hãy nhìn lại cái vết xe đổ của chàng Kim ngày trước. Chàng Kim ở đây chính là gì? Chính là Kim Thánh Thán. Chính là Kim Thánh Thán. Chúng ta nghe câu chuyện Kim Thánh Thán thấy như thế nào? Kim Thánh Thán, tức là câu chuyện này trong nguyên bản là khi đề cập đến tên người chỉ ghi là ông nọ. chỉ ghi là ông nọ thôi. Đó là vị, đó là vì Húy Kỵ không dám nói thẳng ra. Nay thời gian trôi qua đã lâu, không cần kiêng tránh nữa, nên đặc biệt chỉnh sửa lại cho đúng chú giải của soạn giả. Tức là ngày xưa thì người ta câu chuyện này chỉ gọi là Kim Thánh Thám thôi, vì Húy sợ phạm vào tên Húy cho nên không dám nói thẳng. Nhưng bây giờ cái thời đấy qua rồi thì nói thẳng được. Đấy, cái soạn giả thì họ nói là bây giờ thì nói thẳng được, không cần phải nói là ông ấy nữa, ông nọ nữa. Thời phong kiến ngày xưa là chúng ta thấy hay kỵ Húy như thế, đặc biệt vào hoàng thân cốt thích, vào dòng dõi vua chúa mà nói mà phạm Húy thì đi thi là trượt ngay, mà nói linh tinh có thể bị bắt xử hình sự ngay, đi tù ngay. Đó. Câu chuyện nói rằng Kim Thánh Thán là người Giang Nam, tên là Vị, học rộng biết nhiều, ưa thích tìm hiểu những chuyện khác thường trong đời. Ông có tài văn chương lưu loát hơn người, tự cho là thiên hạ không ai hơn mình. Có tài văn chương lưu loát hơn người, tự cho là thiên hạ không ai hơn mình, tức là không ai bằng mình cả. Là ông này thì cũng rất là kiêu ngạo, đúng không? Chúng ta thấy ông Kim Thánh Thán là rất là kiêu ngạo. Ông soạn ra nhiều sách khiêu dâm, tức là ông này chuyên đi viết cái sách gì đó, về khiêu dâm thôi, về dâm tục thôi. Cho đó là cách để biểu hiện sự tài hoa của mình. Đấy, chúng ta, ông này chuyên đi viết những cái sách mà mang cái tính chất là khởi dậy cái tâm tà ác, dâm dục của người khác. Và cho đó là gì? Đó là biểu thị cái sự tài hoa viết lách của mình á. Các văn bản bình giải chuyện Tây Sương, Thủy Hử vân vân của ông đều đầy rẫy những chỗ hết sức tục tĩu dâm uế. Ông lại thường trích dẫn kinh Phật trong văn chương của mình, nhưng giảng giải hoàn toàn sai lệch, khiến không ít người vì không hiểu rõ nên khâm phục văn tài của ông, mang những chuyện ấy lưu truyền khắp nơi. Ông lại soạn ra sách Pháp Hoa Bách Vấn, lấy chỗ nhận hiểu sai lầm của mình mà đo lường ý nghĩa sâu xa trong kinh điển, khiến nhiều người do đó mà sai lầm theo ông. Vào năm Tân Sửu thuộc niên hiệu Thuận Trị, ông bỗng nhiên vì chuyện của người khác mà phải bị bắt giam vào ngục, cuối cùng lại bị xử tội tử hình, bêu xấu giữa chợ. Tức là tử hình xong rồi còn đem gì, đem đầu ra bêu dưới chợ nữa. Thì chúng ta thấy ông Kim Thánh Thán này, ông Kim Thánh Thán này ở, ông là người văn có văn chương lưu loát và tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, không có ai bằng mình cả. Sau ông thì ông soạn, rồi ông soạn rất nhiều những cái sách vở khiêu dâm, sách vở dung tục ở thế gian đó. Và ngoài ra thì ông còn làm cả cái bình giải cả chuyện gì Tây Sương và chuyện Thủy Hử. Tức là bình giải, tức là ông gì, ông giảng giải đó, viết cái lời gọi là cái lời để giải thích đó. Sách Tây Sương, chuyện Tây Sương và chuyện Thủy Hử vân vân. Ở trong này nói là ông ấy cũng có gì, cũng dẫn cả kinh Phật ra để trích dẫn cho văn chương của mình ấy. Nhưng những lời giảng giải của ông đều sai lệch với ý nghĩa Phật Pháp, với cái ý nghĩa thâm sâu đích thực của Phật Pháp. Cho nên khiến cho không ít người vì không hiểu rõ Phật Pháp cho nên khâm phục và cho rằng ông ta là một gì tài năng gọi là kiệt xuất. Đạo cũng đời mà đạo cũng biết mà tục cũng biết. Về thế tục thì viết những cái chuyện nhố nhăng vớ vẩn linh tinh, khiêu gợi dục vọng của người đời mỗi khi đọc cái sách ấy. Còn về trong đạo thì gì, ông viết cả sách gì, ông soạn ra cả sách Pháp Hoa Bách Vấn cơ mà. Pháp Hoa Bách Vấn tức là 100 câu hỏi về gì, 100 câu hỏi về Pháp Hoa, về kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Ông tự soạn ra 100 câu hỏi và cũng đồng thời cũng là về vấn đáp, soạn ra câu hỏi và ông cũng gì cũng đáp luôn ở trong đó, gọi là bộ Pháp Hoa Bách Vấn. Bộ này ngày xưa chúng tôi cũng đọc thấy trong cái mục lục của những cái phần kinh khác, nhưng mà tôi chưa thấy sách này. Tôi chưa thấy bộ sách này. Chắc là các tổ ở Trung Quốc người ta thấy cái bộ này là không đúng với giáo điển của Đức Phật, cho nên người ta không cho lưu hành ở đời. Mặc dù ông này viết ra, nhưng mà các tổ sau này, kể cả đến từ thời các vua sau này, nhà Thanh, vua Càn Long, đến khi mà biên dịch lại kinh điển chắc là cũng đem cho hủy đi, vì sách ông viết linh ta linh tinh. Ông lấy cái trí tuệ của thế gian để ông giải kinh Phật, ông hiểu kinh Phật. Bây giờ chúng ta thấy ở thế gian cũng có rất nhiều người viết kinh Phật, giải thích kinh Phật, nhưng mà giải vớ giải vẩn, giải trả đâu có đâu cả. Toàn nói linh ta linh tinh, nói bằng cái kiến thức, gọi là kiến thức sở học của thế gian, cóp chỗ này một tí vì lấy chỗ kia một nọ, thế là xào xáo, lẫn lộn lên và cho là của mình, cho là kiến thức văn chương của mình, cho là sự hiểu biết của mình, phải cho rằng đây là cái sự chứng ngộ của mình. Nhưng thực tế họ chả tu, chả tập cái gì cả. Thậm chí họ chưa bao giờ ngồi thiền, cũng chẳng bao giờ trì chú, cũng chẳng bao giờ tụng kinh. Thậm chí đến chùa họ còn thì chẳng khởi cái tâm cung kính để lễ Phật, bái Phật nữa. Họ lăng quăng ở ngoài, rồi ngó Phật một tí, lăng quăng ở ngoài rồi ấy, chắp tay ra đằng sau mông mà đi vãng cảnh nữa. Lại nghênh ngang như thế, ngạo mạn như thế. À, ngỗ ngược như thế. Nhưng mà họ trong sách viết thì họ giải thích cho như là mình đã chứng ngộ lắm rồi. Nhưng mà thực tế là văn chương toàn là ở ngoài xã hội bây giờ họ gọi là đạo văn. Đạo văn tức là đi ăn trộm văn chương của người khác đó, copy của người khác vào thành của mình nhé, để cho là gì, giống như là mình là tu chứng, giống như mình là bậc có trí tuệ, người hiểu biết cao, kiểu nó như thế. Đấy. Nhưng thực tế thì chả tu thế nào cả, chả hành trì thế nào cả. Trong Phật pháp chúng ta hiểu Phật pháp Đức Phật nói đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà gì, mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát cơ mà. Có phải hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà gì, mà xong rồi để mà về mà viết lách sách vở ra mà khoe khoang là mình là người hiểu biết, là người có tài đâu. Chúng ta thấy. Vì vậy mà các cụ các tổ ngày xưa mới nói là cái dạng ấy gọi là gì? Thế chí biện thông. Thế chí biện thông. Tức là cái hàng người ấy, nó lấy cái trí tuệ hiểu biết ở thế gian ấy, để đi giải thích kinh Phật. Giải thích kinh Phật, giải thích Tam Tạng Thánh Điển của Phật ấy. Chẳng khác gì như cái kẻ cưỡi ngựa xem hoa cả. Chẳng khác gì như kẻ ngứa gãi ngoài giày cả. Chúng ta thấy người nào ngứa ở trong chân mà đi gãi ở ngoài giày nó có hết ngứa không? Có không, đúng không? Chắc chắn là không. Lại giống như kẻ đói thì đói ăn bánh vẽ vậy. Chúng ta biết là đói ăn bánh vẽ nào không? Tức là trong bụng thì đói lắm, nhưng mà thấy cái bánh vẽ ở trong sách này nè, vẽ lên ở trong sách, thế là chụp trên ảnh này nè, đói quá, thế là đi ra để bảo ủi cái bánh này ngon quá, cho nên cầm lại ăn, nhưng mà thực tế là đang ăn tờ giấy. Có no không? Chắc chắn không no. Có ngon không? Chắc chắn không ngon. Không giải quyết được cái cơn đói của họ vậy. Cho nên mới nói là đói ăn bánh vẽ, gái ngứa ngoài giày, trồng cây trên gì? Trên đá. Và làm nhà dưới gì? Dưới cát vậy, dưới dòng nước xiết vậy. Không bao lâu gì, nhà cũng sẽ đổ. Mà cây trồng trên đá thì cũng chẳng để thể mọc được vậy. Chẳng thể đơm hoa kết trái, chẳng thể xanh tươi tốt đẹp đơm hoa kết trái được vậy. Cho nên ở đây mới nói đấy, lấy thế trí biện thông của mình để hiểu Phật pháp, kẻ đó chỉ chẳng khác gì kẻ gái ngứa ngoài giày, ăn bánh vẽ, trồng cây trên đá vậy. Vì vậy mà cái ở đây thì cụ Chu Lao Ăn Xí cụ mới nói này, cái ông họ Kim này á, Kim Thánh Thán rồi đó, ông còn soạn ra sách Pháp Hoa Bách Vấn này, lấy chỗ nhận hiểu sai lầm của mình á, mà lường ý nghĩa sâu xa trong kinh điển của Phật, khiến cho người đời á do đó gì mà ối những kẻ gì sai lầm theo ông ấy, tức là ối những kẻ sai lầm để đi theo cái con đường sai lầm của ông ấy. chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng trên thế giới, nhiều vị bây giờ cứ bảo là nghiên cứu, nhà nghiên cứu, rồi gọi là gì, nhà nghiên cứu, nhà phê bình lý luận, rồi vân vân thế này thế nọ, thứ bằng nghiên cứu về Phật pháp, rồi thậm chí lấy danh nghĩa là tiến sĩ này tiến sĩ nọ tiến sĩ kia để giảng giải về Phật pháp. Mấy năm trước chúng ta có xem một cái clip đăng lên trên mạng, mấy năm trước có một cô giáo ở một cái trường đại học Hà Nội, cô là tiến sĩ trưởng khoa, tiến sĩ trưởng khoa một bộ môn ở một trường đại học rất nổi tiếng ở Hà Nội chúng ta, lên giảng cho học sinh đi nói có một đoạn rồi cô ấy nói về Phật pháp mà chả hiểu một cái gì cả. Các cụ ngày xưa nói rồi, hay thì hay cho nốt, không hay không hiểu thì dựng cột mà nghe. Lên nói cho học sinh ở dưới, thì học sinh thì bây giờ sinh viên nó hay đi chùa nhiều. Các bạn sinh viên bây giờ đi chùa nhiều lắm, mà các bạn nghiên cứu Phật pháp cũng nhiều lắm. Các bạn hiểu, các bạn ở dưới cứ cười khúc khích ra, cô giáo thì cứ ở trên là thao thao bất tuyệt. Nói về Phật pháp, nhưng mà chả hiểu gì Phật pháp. Nói linh ta linh tinh, thậm chí có những đoạn nói này. Nói là Phật pháp là những người đi tu xuất gia là những người ngày xưa họ cho là những người gì? Cái tầng lớp gọi là bần cùng trong xã hội mới phải đi tu. Nó nói câu đấy. Nó bảo những người xuất gia ngày xưa họ cho là những tầng lớp gọi bần cùng trong xã hội mới phải đi tu. Cho nên người ta mới bảo là, cô mới dẫn chứng, cô ấy bảo là người ta vậy, người xưa người ta mới nói gì? Con quan thì lại làm quan, con vãi ở chùa thì đi quét lá đa. Có nghĩa là như thế. Cho nên là những cái tầng lớp mà gọi là thấp nhất ở trong xã hội á, trong cuộc sống họ gặp những cái chuyện như là thất tình lục dục, hay là trốn tránh việc nhà việc nước, hoặc là gì, hoặc là họ bị một cái gì đó về chấn động về tâm lý vân vân, xong rồi họ mới gì, họ phải vào chùa đi tu. Còn bình thường đang mạnh khỏe như chúng ta này, ai tự nhiên là đi vào chùa để tu làm cái gì? Sao nó giảng về Phật mà nó ngu thế? Phải nói gì, tiến sĩ mà phải nói là ngu, người ta ngoài là ngu hơn quan gì ấy. Còn không được bằng bát giới nữa các quý vị. Người ta bảo ngu hơn quan gì ấy. Đấy, đúng không? Nó không xem lại lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trần Thái Tông sau khi được Trần Thủ Độ đưa lên ngôi, lấy cưới Lý Chiêu Hoàng là vua thứ 8, vua cuối đời triều Lý. Sau rồi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thái Tông. Trần Thái Tông lên ngôi vua, sống hai vợ chồng sống với nhau đến năm 19-20 tuổi chưa có con. Cho nên Trần Thủ Độ nóng lòng sợ rằng Trần Thái Tông không có con để kế tục ngôi vua, cho nên với ép cưới, ép lấy vợ của anh trai là An Sinh Vương Trần Liễu. Vì khi đó là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu đã có con được 3 tháng, thế là đã mang thai được 3 tháng. Cho nên Trần Thủ Độ mới ép hai người cháu của mình là An Sinh Vương Trần Liễu phải nhường vợ cho em là Trần Thái Tông, lúc đó lên làm vua rồi. Và Trần Thái Tông phải lấy vợ của anh trai của mình đã có thai sẵn trong... Thuận Thiên công chúa, tức là vợ An Sinh Vương Trần Liễu đó, cũng là đồng nghĩa cũng là gì, Thuận Thiên công chúa cũng là chị gái của vua Lý Chiêu Hoàng trước đây á. Lý Chiêu Hoàng tức là vua thứ 8 cuối nhà Lý đó. Đấy, hai chị em Lý Chiêu Hoàng làm em, nhưng mà sau này được làm vua, nhưng sau này lấy Trần Thái Tông lại nhường ngôi cho Trần Thái Tông. Thì sau này đến năm 19-20 tuổi thì vẫn chưa có con, cho nên Trần Thủ Độ ép như thế. Sau khi bị ép như vậy thì Trần Thái Tông thấy là mình không nỡ để lấy vợ của anh trai. Mà lúc đó An Trinh Vương Trần Liễu là tức quá cho nên nó đem quân đến vây kinh thành. Vì vậy mà Trần Thủ Độ là phải đem quân ra để đánh nhau với Trần Liễu. Còn Trần Thái Tông thì vua Trần Thái Tông thấy như vậy, nghĩ rằng cái cảnh này, cái cảnh của thế tục này mình không muốn ở, mình không muốn làm vậy. Thôi cho nên ông mới trốn lên, vua mới trốn lên núi Yên Tử để đi tu. Nhưng mà xong rồi trốn được mấy ngày thì Trần Thủ Độ sau khi đánh bại An Sinh Vương Trần Liễu thua bỏ chạy thì Trần Thủ Độ là đem quân xuống tận Yên Tử để đoán về. Nói mãi thì vua vẫn không muốn về. Xong rồi Trần Thủ Độ phải nói là gì? Nếu bệ hạ mà ở đâu thì kinh đô sẽ ở đó. Cho nên Trần Thủ Độ mới chỉ vào ngay cái chỗ chùa, chỗ Yên Tử, cái chỗ chùa Hoa Yên bây giờ. Lúc đó là quốc sư Đại Viên là đang tu ở đó. Và chỉ vào cái chỗ này, bảo chỗ này sẽ là gì ạ? Sẽ là cung điện, chỗ kia sẽ là Tả Vu Hữu Vu cái gì đó, và cái chỗ dưới kia thì là cái chỗ cho quân đội đóng, chỉ như thế. Xong rồi quốc sư thì mới nói với Trần Thái Tông là thôi bệ hạ nên về, đừng để làm ô uế cái gì cái chốn đất này của Bần Tăng. Đừng là ô uế chỗ đất này của Bần Tăng. Nghe quốc sư nói như vậy thì bắt đầu thì bắt buộc là Trần Thái Tông phải miễn cưỡng ra về. Nhưng sau khi ra về vẫn không quên tu hành, mà sau này thì trở thành một cái vị vua nổi tiếng thì của triều đại nhà Trần. Và xong rồi đến cuối đời khi mà đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất, trao ngai vàng lại cho con là Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng một thời gian. Sau để vua thì vua cũng xuất gia đi tu, lo hết việc dân việc nước rồi bắt đầu vua xuất gia đi tu nhé. Vua xuất gia đi tu và sau này trước khi ngài nhập diệt á, Trần Nhân Tông đến thăm bệnh, tức là Trần Thánh Tông tức là con trai lúc đó lên làm vua rồi, đến thăm bệnh và một số thiền sư đến thăm bệnh, kể cả Tuệ Trung Thượng Sĩ đến thăm bệnh, hỏi ngài trong cái vấn đáp trước khi vua Trần Thái Tông thị tịch, chúng ta mới thấy là ngài thực sự là một vị vua, một vị sư lúc đó đã xuất gia rồi, thật là bậc cao tăng đắc đạo vậy. Ra đi một cách nhẹ nhàng, lúc ngài đi ở trên tường nhà còn hiện ra thì hào quang thì sáng chói, sáng trưng rực rỡ cả cái căn phòng ở trong cái chùa của mà ngài đang tu ấy. Đấy, chúng ta thấy vậy thì đấy là ngài là vị vua đầu tiên xuất gia ở trong triều đại nhà Trần, nên tất nhiên là ngài xuất gia về những năm cuối đời ngài mới xuất gia, thì không bằng cháu sau này là Trần Nhân Tông. Cháu sau này Trần Nhân Tông xuất gia sớm hơn, cho nên có thời gian nhiều để đi hoằng pháp, giáo hóa độ sinh nhé. Còn thành lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nữa thì mọi người biết đấy nhiều hơn. Nhưng còn thực sự cái vị vua đầu tiên xuất gia phải là Trần Thái Tông. Đấy, chúng ta thế. Sau này kế tục sự nghiệp của vua cha là Trần Thánh Tông, cũng là một vị vua anh minh và là gọi là cái bậc những vị vua ngày xưa gọi là thiên tài đấy. Sau này vua Trần Anh Tông và một thời gian sau lên làm vua sau nhường ngôi cho con mình là Trần Khâm, tức là lên làm vua sau này là Trần Nhân Tông. Hai cha con, bố thì làm Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, con thì làm vua Trần Nhân Tông. Hai bố con này đã lãnh đạo binh sĩ quân dân trong cả nước cùng nhau đứng lên để chống lại hai lần xâm chiếm của quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh lúc bấy giờ nữa. Chúng ta biết học lịch sử chúng ta thấy Thành Cát Tư Hãn, quân giặc Nguyên Mông lúc bấy giờ nó san bằng cả Trung Quốc, đánh bại tất cả các nước nhỏ ở Trung Quốc, đặc biệt sau này là nhà Tống, và thống nhất Trung Quốc rộng lớn mênh mông như thế mà thống nhất hết, lên làm vua gọi là đổi thành nhà Nguyên. Sau này mình cứ hay gọi là giặc Nguyên Mông. Thực sự nó xuất phát từ cái đế chế Mông Cổ, từ cái vùng cao nguyên Nội Mông, Mông Cổ bây giờ, nó đánh sang đây gần hết châu Âu. Hôm rồi tôi nói là đánh sang tận hết gần hết châu Âu, đánh sang cả gì một phần lớn của lãnh thổ nước Nga, mà lấy gần hết châu Âu, sang cả Thổ Nhĩ Kỳ, sang cả thành Rome của Ý bây giờ, chỗ Italia bây giờ, sang gần bên Anh cơ mà các quý vị, khủng khiếp như thế cơ mà. Lúc đấy là một cái đế chế gọi là mạnh nhất thế giới. Xét về cái lãnh thổ mà Thành Cát Tư Hán chiếm được còn hơn cả Alexander Đại Đế ngày xưa. Chúng ta thấy còn hơn cả, mạnh hơn cả Alexander Đại Đế. Thế mà ba lần nó đem quân xua quân xuống đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta, thời nhà Trần đều bị thua, đại bại trở về. Lần thứ ba còn gì, còn bị vua tôi nhà Trần với lại đất nước chúng ta đánh cho chết gần hết nữa. Bắt được cả tướng giặc đánh chết gần hết. Đánh chết gần hết, lần thứ nhất 50 vạn quân thì đánh chết già nửa. Lần thứ sau 30 vạn quân thì chết gần hết luôn. Bắt được, phải bắt sống được cả tướng giặc. Đấy, chúng ta thấy. Và sau này thì Trần Thánh Tông là vua thứ hai của nhà Trần thì tu tại gia. Còn Trần Nhân Tông là vua thứ ba của triều đại nhà Trần thì lại nhường ngôi lên cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Vài năm sau thấy anh Tông là chứng trạc trong việc điều hành việc triều chính rồi, Trần Nhân Tông bắt đầu xuất gia lên núi Yên Tử. Và sau này trở thành một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, thành lập lên cái thiền phái đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho đến bây giờ thì chúng ta thấy cái thiền phái đó thì trải qua một thời gian dài là bị suy đổi, không còn người kế thừa nữa. Nhưng bây giờ thì cách đây khoảng mấy chục năm thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thiền sư Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ của Việt Nam chúng ta, ngài có khôi phục lại cái thiền phái này. Nhưng mà nói cũng chỉ được một phần thôi. Còn ngày xưa cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là thiền tịnh song tu cơ. Vì tất cả trong hệ thống chùa chiền của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ngày xưa đều có thờ Phật A Di Đà và có cả tháp cửu phẩm. Tức là cái cách tu của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ngày xưa là thiền tịnh song tu. Có cả viện Di Đà mà. Đọc trong sử về Phật giáo Việt Nam có cả viện Di Đà. Tức là tu thiền nhưng mà kiêm tu cả tịnh độ. Giống như ở bên bên Đại Tùng Lâm của ngài Bách Trượng Hoài Hải vậy, hay là của ngài Quy Sơn Linh Hữu vậy, hay là những cái chốn Đại Tùng Lâm lớn của Phật giáo Trung Quốc từ triều đại nhà Đường về sau vậy, nhà Đường cho đến đặc biệt là sang đến nhà Minh. Nhà Minh, nhà Thanh thì tu thiền thường là kết hợp cả tu tịnh độ gọi là thiền tịnh song tu. Nhưng còn Hòa Thượng Thích Thanh Từ bây giờ thì ngài chỉ có thiền không thôi. Ngài chỉ phát triển về mảng thiền thôi, không phát triển về tịnh. Cho nên cũng vẫn chưa nào mà lột tả hết được cái ý vị của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ngày xưa vậy. Chưa thể phổ cập, chưa thể bao quát, chưa thể dung hợp hết tất cả gì ạ, những cái nền giáo lý của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ngày xưa vậy. Nhưng mà dù sao cũng rất là tốt rồi. Có người khởi dựng lại một cái thiền phái do chính người Việt Nam chúng ta sáng lập nên. Mà cái người Việt Nam chúng ta không phải người bình thường, sống ở ngoài thế tục thì làm vua của cả nước. Mà vua là một vua gì anh minh, một vị vua là gọi là sáng. Gọi là cái vua có gì, một vị vua gọi là một trong những vị vua gọi là sáng nhất của Việt Nam. Trần Nhân Tông chính là một trong những vị vua gọi là sáng nhất của Việt Nam. Công đánh giặc ngoại xâm thì có hai lần cùng với Thái Thượng Hoàng cha mình Trần Thái Tông đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Xây dựng một đất nước đầu triều đại nhà Trần thì phải nói là phát triển rực rỡ. Nhân dân được cơm no áo ấm, mọi người được an cư lạc nghiệp, nhà nhà được hưởng thái bình thịnh trị. À, một quốc gia như thế còn mong muốn cái gì hơn nữa. Việt Nam chúng ta sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào kháng chiến, toàn quốc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đánh đuổi đế quốc, đem lại hòa bình, để cũng chỉ mục đích cũng đem lại cơm no ấm, cũng như bây giờ thôi, cũng thế thôi. Nhân dân bây giờ thì đất nước bây giờ thế giới là văn minh phát triển, Việt Nam chúng ta đương nhiên nó cũng phát triển hơn. Ngày xưa thì cuộc sống của toàn thế giới nó như vậy, thì thời nhà Trần chúng ta được như thế là cũng gì, cũng bằng thế giới rồi. Nhân dân lúc đó là ấm no hạnh phúc, khải hoàn hoan ca, nhà nhà người người đều vui vẻ. Thế chúng ta thấy đó, như cái cô giáo tiến sĩ kia nói rằng á, đi tu là để dành cho những cái người mà gọi là trốn tránh xã hội hay là thất tình lục dục vân vân đó mới đi tu. Thì chúng ta thấy cô ấy chắc là không đọc về lịch sử Phật giáo Việt Nam, không hiểu gì về Phật giáo Việt Nam rồi. Đó. Thế vua Trần Nhân Tông đấy, tôi không nói gì các vua trước mà tôi nói ngay vua Trần Nhân Tông đấy thôi, lấy một mình với Trần Nhân Tông ra để lấy ví dụ thôi. Sống ở đời là quốc chủ, là vua của một đất nước, lập công lớn thì công lớn đến thì đến cả thế giới phải ghi nhận như vậy. Cả thế giới lúc đấy cứ nói đến Thành Cát Thị Hán, nói đến quân giặc Nguyên Mông là đều phải khiếp sợ. Kể cả đất nước châu Âu rộng lớn như thế mà nó còn làm cỏ cơ mà. Các quốc gia châu Âu rộng lớn như thế, bây giờ gọi là khối EU đó, mà còn phải run sợ mỗi khi nghe đến tên gì, nghe đến tên Thành Cát Tư Hãn, nghe đến tên là Nguyên Mông, quân giặc Nguyên Mông. Nên sang Việt Nam chúng ta, họ phải chịu thua, ê chề, ô nhục mà tháo chạy rút quân đi về. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì bị giết gần hết, tướng giặc cũng bị bắt. Nhưng chúng ta thì nhân đạo, bắt được tướng giặc, nhưng mà Thái Hoàng, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Đức Vua Trần Nhân Tông chúng ta ngồi chung thuyền để uống rượu với tướng giặc, xong rồi nói đạo lý cho nó. Chúng tôi không phải là con người hiếu chiến, chúng tôi đây chỉ là gì, đứng lên để bảo vệ Tổ quốc mà thôi, bảo vệ cái nền độc lập của nhân dân, của dân tộc, đất nước chúng tôi mà thôi, đòi lại những cái sự tự do và bình đẳng của gì, cái quyền làm người và cái quyền gì làm vua của đất nước chúng tôi mà thôi, chứ không phải là chúng tôi hiếu chiến. Các ông đem quân sang đánh chúng tôi, bây giờ thì thắng bại đã phân định rõ ràng. Sau tiệc rượu này các ông về nói gì với vua Nguyên nhà các ông, đừng có bao giờ xâm phạm đất nước chúng tôi nữa. Chúng tôi vẫn tôn trọng hoàng đế của các ông, nhưng hoàng đế của các ông cũng phải gì, tôn trọng cái quyền được sống, quyền tự do, quyền dân chủ của đất nước chúng tôi. Cho nên là sau bữa rượu đó thả tướng giặc, đem nó về biên giới, thả cho nó về. Đem lên biên giới thả cho về, mình không thèm giết. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là anh hùng trượng nghĩa. Ở ngoài xã hội gọi là anh hùng trượng nghĩa. Bắt được tướng giặc không thèm giết, thả cho về. Nhưng về rồi mới bị ô nhục các quý vị, về rồi lần sau là ô nhục, có dám đi đánh nữa đâu. Không dám đánh lần thứ tư nữa, đánh lần thứ ba, ba lần thua rồi thôi không dám đánh nữa. Đấy, chúng ta thấy, sống ở ngoài đời thì hiên ngang, kiên cường, anh dũng, bất khuất như thế. Nhưng vào trong đạo thì tu hành chúng ta biết là ngài khổ hạnh, hành hạnh khổ hạnh, đầu đà ép xác ở trên núi Yên Tử. Đói thì khi nhập thất ở trên rừng, trên núi, không đi, không ăn cơm, không đi khất thực, không nhận cơm ăn. Đói thì ăn rau rừng, ăn trái cây. Khát thì uống nước suối. Hàng năm trời như thế, khổ hạnh như thế. Cho nên ngài mới lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, tức là Đại Đầu Đà, tức là chỉ cho cái khổ hạnh đó, bậc nhất đó. Một trong những hạnh khổ mà ngày xưa đệ tử của Đức Phật ngài Maha Ca Diếp thường hay hành hạnh đầu đà ấy. Trong nhà chùa, nhà Phật chúng ta gọi là hành hạnh đầu đà, mình gọi là tu hành khổ hạnh. Đó. Tu cái hạnh đấy thì khổ lắm, không phải ai chịu được đâu. Đến thầy bây giờ bảo cho tu hành cái hạnh đấy thì chắc bó tay không thể chịu được. Các vị biết không? Đói thì ăn lên trên rừng, một mình ba tấm y lên rừng thôi. À, trời rét đến thì rét đến xuống đến 0 độ thì cũng chỉ có 3 tấm y đấy thôi, không có chăn, không có màn, không có chiếu, không có nhà cửa, ở trong cái túp lều hoặc là ở trong hang đá các quý vị, đó gọi là hành khổ hạnh. Đó. Tối thường là ngủ gốc cây, ngủ ở đây không phải là ngủ nằm đâu mà là ngồi thiền mà ngủ, tức là ngủ ngồi đấy các quý vị. Đấy. Hoặc là ở trong hang núi, mưa thì vào hang núi, đó. Nắng thì ra gốc cây, mà thậm chí là mưa nắng cũng đang ngồi thiền ngoài gốc cây thì cũng ngồi luôn ngoài đấy, mưa nắng ngồi luôn ngoài đấy, gọi là hành hạnh đầu đà. Chỉ có 3 y và 1 bình bát, nhưng bình bát bây giờ cũng hành hạnh đầu đà, đến khi đó ngài thiền sư Trần Nhân Tông, ngài còn lúc xuất ra rồi thì gọi là thiền sư. Đó. Ngài còn không xuống dân để xin khất thực nữa, mà đói thì ra thấy cái rau rừng cái gì ăn được thì ăn, ngắt vào để ăn. Trái cây, trái sung, trái vả ở trong rừng đó, hoặc là măng trúc ở trên Yên Tử đó thì đó, bẻ được cái gì, hái được cái gì thì ăn cái đó để sống đỡ qua ngày, tu là chính. Quyết là để tìm thấy đạo, quyết là được giác ngộ và kiến đạo, chứng đạo để hoằng hóa giáo pháp của Đức Phật rộng ra để tận độ chúng sinh. Chúng ta thấy đấy. Vậy mà cái cô giáo tiến sĩ đứng lên trên bục giảng thao thao bất tuyệt đi nói cho học sinh như thế. Học sinh, sinh viên mấy em ở dưới nó biết, nó cười khúc khích. Và càng nghe sinh viên cười thì cô lại càng thì càng đả mạnh. Càng thao thao bất tuyệt, thậm chí đến cái lúc mà cao trào cô nói thì các em có biết không? À, trong nhà Phật có một cái thế giới, gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, thế giới ấy có Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A Di Đà chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Học sinh đó thì nó cười âm cả lên. Và thế giới Tây Phương Cực Lạc á, có Đức Phật gọi là A Di Đà. Đức Phật A Di Đà không phải là có Đức Phật mà có vị Phật, có một vị Phật gọi là gì? Gọi là A Di Đà. Rồi ông A Di Đà ấy chính là gì? Chính là ông Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế là này, học sinh ở dưới nó cười âm cả lên, nhưng mà vẫn không nghĩ là mình đang bị hớ, không nghĩ là mình đang nói sai, vẫn cứ đi thao thao bất tuyệt. Tiến sĩ đấy các quý vị, tiến sĩ một giảng viên một trường đại học lớn ở Hà Nội, các vị vào cứ tìm ở trên mạng vẫn còn đấy, trên mạng vẫn còn đấy. Phải đến tận trụ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xin lỗi chư tôn túc hòa thượng thượng tọa trong giáo hội, với xin lỗi tăng ni Phật tử cả nước và trên thế giới đó. Chúng ta cũng là tiến sĩ đấy. Mà là tiến sĩ tôn giáo học ấy, tốt nghiệp ở đại học Boston của Mỹ đấy. Tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học Boston của Mỹ, thạc sĩ thì ở Harvard, mà đại học thì tiến sĩ thì ở Mỹ đó. Tiến sĩ tôn giáo học mà chả biết gì về Phật giáo cả, mà lên giảng lung tung. Các cụ bảo hay thì hay cho nốt, không hay dừng cột mà nghe, nhưng mà cứ thích nói. Cứ nghĩ là mình là nhà nghiên cứu, mình có bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, vân vân. Để nói thế nào thì nói. Càng có học hàm, học vị thì nói càng phải đúng. Ví dụ như tôi này nói sai á, thì người ta có cái trình độ, ông ấy là cái trình độ gì? Ông như ông nông thôn, ông sư, ông dân tộc thì chả ai thèm trách làm gì. Mà nếu họ trách thì tôi bảo thôi thì nhà cháu xin lỗi. Vì cháu ngày xưa là gì? Học ít, hiểu ít, cho nên là cháu nói sai, cháu xin lỗi, các bác thông cảm cho cháu. Thế thì ai đi chấp tôi? Vì tôi có học hàm học vị gì đâu. Tôi chỉ là gì? Cái thằng nhà quê thôi, thằng dân tộc thôi. Xuất ra trong cửa Phật, ăn bám cửa Phật thế này thì ai đi trách tôi làm gì? Nhưng mà đã có gọi là có học hàm học vị. Thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư gì đấy rồi á, là những người cả xã hội họ kính trọng. Còn như chúng tôi này thì đơn giản thôi, ở ngoài đời chỉ có tốt nghiệp hết cấp 3 thôi mà, có gì đâu. Ở trong đạo thì gọi là học hết cử nhân, so với ở ngoài đời người ta gọi là mới là chỉ xóa hết mù chữ thôi. Cho nên về kiến thức thì chưa có nhiều, mà không may chúng tôi lên nói chuyện, lên giảng có sai chỗ nào á, người ta có chỉ trích hay có nói thì chúng tôi nhận lỗi là xong, vì chúng tôi học ít, hiểu ít, cho nên nhận lỗi cái là xong, chả ai đi chửi cái ông học ít hiểu ít nói sai cả. Người ta không bằng lòng, không chấp nhận những người mà học cao hiểu rộng, mà là có học hàm học vị tiến sĩ thạc sĩ rồi phó giáo sư, giáo sư để nói sai người ta mới để ý chứ. Còn chúng tôi cái người mà gọi là bình thường thế này nói sai thì người ta chỉ trích thì người ta nói, người ta góp ý thì mình nhận sai và mình để mình xin lỗi, thế là xong. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên về kiến thức Phật Pháp của cái ông Kim Thánh Thán này đó, ông cũng cái kiểu như cái ông tiến sĩ với cái cô giáo tiến sĩ mà dạy học hai cái trường đại học lớn, một thành phố Hồ Chí Minh mà hai là thành phố Hà Nội chúng ta, vừa qua mà làm ầm ĩ cả báo chí cả nước lên á và thế giới lên á về cái những cái lời phát ngôn, cái bài giảng của các vị ở trên bục giảng cho học sinh sinh viên. Thì cái ông Kim Thánh Thán này cũng thế, ông lấy cái kiến thức của thế gian, ông ấy và ông gì, ông đi giảng giải kinh Pháp Hoa của nhà Phật, ông viết ra Pháp Hoa Bách Vấn, ông làm cho sau này ối người không hiểu, cho nên cũng gì cũng bị cái kiến thức của ông Kim Thánh Thán là làm cho gì, làm cho nhận thức sai lầm về nhà Phật vậy. Cho nên vì cái tội lỗi của ông ấy như thế, cho nên sau này vào năm Tân Sửu thuộc niên hiệu Thuận Trị, niên hiệu Thuận Trị ở đây là gì? Tức là vào năm 1661 á, niên hiệu Thuận Trị thứ 18 đời vua Thanh Thế Tổ, thế tôi mới sang đời nhà Thanh rồi. Như vậy Kim Thánh Thán bị tử hình trước lúc biên soạn sách này khoảng 20 năm, tức là sách này vào năm 1000 biên soạn vào năm 1000 không lẽ nói là 1800 bao nhiêu này, 1682 mà. Còn ông Kim Thánh Thán này đấy bị tử hình vào năm 1661. Còn sách này thì biên soạn 1682, tức là chênh nhau 21 năm. Thì câu chuyện thì vẫn rõ ràng vậy. Câu chuyện này thì vẫn rõ ràng, vẫn biết rõ có 20 năm thì nó vẫn chưa phải là nhiều, đúng không? Chưa phải là nhiều. Cho nên ông Kim Thánh Thán này bị vua Thanh Thế Tổ này xử tội tử hình vì cái tội là ăn nói hàm hồ linh tinh, lại viết những cái sách truyện mang tính là khiêu dâm tục tiễu để làm loạn nhân tình thế thái lên, mà lại còn gì đi nói linh tinh nữa, ăn nói linh tinh hàm hồ nữa, ăn chơi phong lưu xa đọa nữa. Vì vậy mà Thanh Thế Tổ đã cho quân lính và bắt ông ta và xử vào cái tội tử hình. Sau khi giết rồi còn chém gì, mang chém đầu ông ta, bêu đầu ông ta treo ở cổng chợ để thị chúng, tức là để dạy bảo cho gì, cho dân chúng biết rằng đừng có bao giờ ai làm những cái chuyện mà phong lưu vớ vẩn đồi bại như gì như ông ta nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, một con người thì cũng có học rộng á, hiểu biết nhiều á, nhưng mà đi sai đường lạc lối, gọi là sai đường lạc lối. Đấy, còn ta đây cho là người hiểu biết nhiều, vì vậy mà có cái họa sát thân kia vậy, thây chết rồi mà còn chẳng được toàn thây vậy, đầu còn bị treo bêu ra chợ để cho gì, để cho thị chúng, để cho dân làng, cho mọi người á nhìn đó mà biết kinh sợ vậy. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên ngài Chu Lão An Xí ngày mới nói là gì, nếu mà ai á mà còn cho rằng á những cái việc phong lưu cho là tốt đẹp, và xin hãy gì, hãy nhìn lại cái vết xe đổ của ông Kim ngày xưa vậy. Ông Kim đây chính là ông Kim Thánh Thán mà lúc nãy nói đó. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên có nhân có quả, báo ứng thật là gì? Rõ ràng không sai vậy. Gieo nhân nào được quả đấy. Gieo nhân tốt thì như ông Mạo Tung Thiếu được làm quan rồi, lên đến chức rồi, lên đến cái chức mà hiến phó vậy. Còn gieo nhân xấu thì như ông Kim Thánh Thán nói là đến giải thích được cả kinh Pháp Hoa, nhưng mà tất nhiên giải đây theo ý của ông thì sai lầm, không đúng. Rồi viết rất nhiều kinh sách rồi á, kể cả viết cả chú giải, cả chuyện Tây Xương, rồi cả Thủy Hử, rồi vân vân đó. Cuối cùng gì? Cuối cùng chúng ta thấy ông ta cũng bị cái nạn sát thân, đầu lìa khỏi cổ, mà cổ lại đầu lại còn bị treo ở ngoài chợ nữa. Thật là gì? Đây quả là gì? Nhân quả rõ ràng, không sai một chút nào vậy. Sang phần tiếp theo, lời khuyên dành cho những người đang làm quan. Ở phần này á, cụ Chu Lao Ám Xí cụ khuyên những người còn đang làm quan, tức là đang làm quan chức đó, kể cả xưa cũng như nay, chúng ta xem cụ khuyên như thế nào. À, trong Phật tử chúng ta có người đang làm quan để nghe nhé, tức là đang công tác ở trong các cương vị quan chức nhà nước á, từ cấp xã, cấp huyện trở lên cho đến cấp trung ương á, nên nghe. Xem cụ Chu Lao Ám Xí ngày khuyên như thế nào. Cùng là con người với nhau, có kẻ làm việc bằng tâm trí, có kẻ làm việc bằng sức lực tay chân, có người được giàu sang vinh hiển tôn quý, có kẻ phải nghèo hèn đói khổ khốn cùng, lẽ nào lại do đạo trời không công bằng hay sao? Đây là kiểu cụ đưa ra cái câu hỏi như thế. Cụ đưa ra, cụ nói là có người thì con người cùng với nhau, nhưng có người thì làm việc bằng tâm trí, tức là những người làm việc trí thức đó, làm quan chức nhà nước đó, hoặc làm việc bằng trí thức, bằng trí óc, các nhà nghiên cứu, các nhà các thầy cô giáo vân vân đó, những người mà nói chung là những người làm việc trí thức. Nhưng có những gì, cũng có những kẻ làm việc bằng sức lực chân tay, ví dụ những người làm nông dân, những người thợ xây, những người cày cấy, những người trồng trọt chăn nuôi vân vân, đó là những người làm việc bằng chân tay. Có người thì giàu có vinh hiển, phú quý tôn nghiêm, nhưng cũng có những gì, những kẻ nghèo hèn khổ cực, khổ rách áo ôm vân vân. Chẳng lẽ thấy như thế lại cho rằng đạo trời không công bằng hay sao? Không phải đâu, đạo trời công bằng đấy, đạo trời vẫn công bằng đấy. Còn cái chuyện là giàu sang phú quý vinh hiển đó thì xem, chúng ta xem cụ dạy tiếp như thế nào. Đó chẳng qua do chính mỗi người tự chuốc lấy mà thôi. Đó, cụ khẳng định cái sự những người làm việc bằng chân tay hay là bằng trí óc hay là bằng gì, hay là giàu sang vinh hiển hay là nghèo cùng mạt hạn đó, thì không phải là gì là đạo trời không công bằng đâu, mà đó chính là do tự mình chuốc lấy mà thôi. Đó, tự mình chuốc lấy thế nào, tôi nói gần nhé, nói xa thì là do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng tôi nói gần thôi, ngay đời này kiếp này thôi. Ví dụ như ngày xưa chúng ta còn bé, bố mẹ chúng ta bảo là đi học đi con, chúng ta lười, chúng ta ui đi học làm gì, không học, học làm cái gì? Bố mẹ bảo học để sau này con mới có kiến thức, con mới có trí tuệ, con mới gì, mới thi cử, mới đỗ đạt, con mới học hành đến nơi đến chốn, con mới có công ăn việc làm, con mới gì mới sướng. Không, con không học. Bố mẹ ngày xưa có học đâu mà bây giờ vẫn nuôi được chúng con đấy thế. Rồi dẫn dắt một loạt mọi người ở trong thôn mình, trong xã mình có học đâu, bây giờ vẫn làm người bình thường đấy này. Cuộc sống gì vẫn có vợ có con, cuộc sống vẫn gì vẫn ngày ba bữa cơm đó thôi, cần gì phải học. Cho nên cãi lại bố mẹ không học, đúng không? Nhân không học ngày còn bé thì cái quả lớn lên đó là gì các quý vị? Đi thi có đỗ không? Không học cấp sách đi thi có đỗ không? Chắc chắn là trượt. Mà trượt thì đi về làm gì? Đương nhiên về là phải là người gì? Lao động bằng chân tay thôi, không thể lao động bằng khối óc được. Thì khối óc có học đâu mà có trí tuệ, có trình độ đâu mà lao động bằng khối óc. Đương nhiên bây giờ phải về để gì? Học cái nghề lao động bằng chân tay, hoặc là cày sâu cuốc bẫm, hoặc là đi làm thợ làm thuyền, vân vân. Có cái cuộc sống họ vẫn gì? Vẫn đủ ăn, vẫn nuôi vợ nuôi con, vẫn lập gia đình, vẫn nuôi vợ nuôi con, lấy chồng lấy con, sinh sôi nảy nở gì, gia đình vẫn sống bình thường được. Nhưng mà cuộc sống thì một nắng hai sương, bán lưng cho rời, bán mặt cho đất thì nó sẽ khổ hơn rồi. Trời mưa trời gió mà vẫn phải vác cuốc ra ngoài đồng, đương nhiên là khổ hơn rồi. Còn những người ngày xưa còn bé, họ chăm chỉ học hành, bố mẹ bảo học á, vâng ạ, bố mẹ bảo đi học đi con, bảo ra vâng ạ, ngoan như thế. Bố mẹ bảo con đi chơi không được la cà, không được chơi với bạn xấu nhé. Chơi với bạn xấu thì là hư đấy, và la cà ở ngoài đường ngoài chợ là hỏng đấy. Dạ vâng ạ. Học xong rồi về nhà luôn con nhé. Vâng ạ. bố mẹ bảo cái gì cũng chỉ biết gì. Dạ vâng ạ, như thế. Sau này á, nhờ cái sự ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó, học hành, chăm chỉ, lại vâng lời cha mẹ, cho nên á, lớn lên thì thi cử đỗ đạt, học hành á, có kiến thức vững vàng, ra trường á, thì á, lại đi xin vào các cơ quan nhà nước hoặc là các doanh nghiệp thì có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, có lương có thưởng đầy đủ, lại được ở gì, ở lại nơi thành phố đô thị, trời mưa trời gió gì vẫn làm việc ở trong nhà gì, trong nhà có điều hòa, có thì có điều hòa để mát rượi ra, trong điều hòa trong nhà kính nhá, kín mát rượi. Còn mấy đứa bạn nó ngày xưa chả chịu đi học, chả chịu nghe lời bố mẹ đi học thì bây giờ trời mưa trời gió cũng phải đi ra ngoài trời mà làm việc. Còn nó bây giờ mưa gió cứ ung dung vẫn ngồi thì ngồi trong nhà để làm việc thôi, đến tháng lĩnh lương, cuộc sống gì an nhàn hơn gì rất là nhiều. Nhưng có phải là gì, là trời không công bằng không? Không, trời rất công bằng, trời rất công bằng, trời Phật rất công bằng. Vì người dân nó ngoan, nó chịu khó, nó học, nhân là nó gieo nhân tốt, nhân xấu nó không gieo, cho nên bây giờ nó được cái quả báo tốt, nó được cái nơi làm việc tốt, đó là được gì, mưa gió cũng chẳng phải lo lắng gì cả, cứ đến gì, đến công sở, đến cơ quan cái đóng cửa vào làm, trời nóng 37-40 độ thì vẫn ở trong điều hòa mát lạnh, trời mưa rả rích á, nó vẫn ngồi ở trong nhà gì ạ, mặc ấm rồi, thậm chí có lò sưởi nữa thì có phải làm không? Có sướng hơn không? Sướng hơn. Cho nên chúng ta thấy gì, nhân quả ở đây không phải là do trời định mà do chính con người chúng ta vậy. Vì vậy mà ở đây cụ mới nói gì, đó chẳng phải á, chính đấy chẳng qua là do gì, chính mỗi người chúng ta mà thôi, mỗi người chúng ta tự tạo nên, tự chuốc lấy mà thôi. Đấy. Làm phúc thì gọi là tạo lấy, bị tội bị xấu gọi là chuốc lấy. Đó, chúng ta thấy trong kinh nói là kinh thi nói rằng, tôi dẫn kinh thi của nhà Nho để dạy, trong kinh thi nói rằng vĩnh viễn làm điều gì cũng hợp với mệnh trời, biết tự sửa mình cầu được nhiều phúc lành. Kinh dịch nói, dẫn cả kinh dịch nữa, nói rằng nhà làm nhiều việc thiện ắt có thừa niềm vui. Những người đời nay được giàu sang phú quý, nói chung đều là nhờ đời trước đã từng tu tập và phúc đức, con cháu được hưởng vinh hoa đều là nhờ cha ông có nhiều ân trạch để lại vậy. Ở đây chúng ta thấy là cụ dẫn kinh thi, tức là kinh thi là bộ kinh của nhà Nho, vì cụ này rất thông cả Nho giáo mà thông cả Tam giáo mà, cho nên cụ dẫn kinh thi của nhà Nho nói rằng vĩnh viễn làm điều gì cũng hợp với mệnh trời, tự biết sửa mình thì cầu được nhiều phúc lành. Vĩnh viễn làm các việc thiện thì cầu điều gì cũng được vậy, hợp với ý trời, hợp với mệnh trời vậy. Cho nên thường thì cầu điều thiện sẽ được phúc lành. Rồi là tiếp tục dẫn kinh dịch nữa để nói. Kinh dịch ở đây là thuộc về đạo lão. Đạo lão. Đạo lão. Kinh dịch thì nói là gì? Mà kinh dịch này nhà Nho họ cũng dùng nữa. Nhà Nho cũng dùng cả kinh dịch. Kinh dịch này cả lão cũng dùng, mà Nho cũng dùng. Kinh dịch thì nói gì? Nhà làm nhiều việc thiện ắt có thừa niềm vui. Đó. Nhà nào mà làm việc thiện thì ắt có thừa niềm vui. Tức là đây ý chỉ ra niềm vui đó thì chỉ có đến khi mà người đó làm việc thiện, gia đình đó làm việc thiện mà thôi. Mà gia đình đó, người đó làm những việc thiện thì sẽ có gì, thừa niềm vui. Cái niềm vui rất là nhiều. Tức niềm vui, tức là cái sự tốt đẹp gì đến với người đó rất rất nhiều. Rồi cụ nói những người đời này giàu sang phú quý, nói chung đều nhờ vào đời trước đã tự mình gieo trồng tu tập những cái công đức phúc báo lớn vậy. Cho nên nay mới có phúc báo lớn mới sinh vào gì? Sinh vào cái gia đình mà để hưởng cái thành quả của cha ông để lại. Đó là sinh vào cái gia đình tôn quý. Mình bây giờ nói nôm na như ở Việt Nam mình gọi là, theo xã hội bây giờ gọi là đại gia đó. những gia đình có điều kiện gọi là đại gia, ngày xưa gọi là sinh vào gia đình trưởng giả, gia đình giàu có, giàu sang vinh hiển, tôn quý, vân vân. Sinh vào những gia đình đó đương nhiên là chúng ta được thừa hưởng cái nguồn gia tài kích xù, gia tài kích xù, gia tài khổng lồ ấy. Cho nên đó chính là cái ân trạch, cái ân trạch của gì, của cha ông, của tổ tiên để lại vậy. Đó là cộng nghiệp với nhau. Mình có phúc thì sẽ được sinh vào những nhà đó để hưởng phúc. Còn nó vô phúc thì sẽ sinh vào những gia đình gì, những gia đình bần cùng, ti tiện, nghèo khó, thiếu thốn, khổ đau, vân vân. Đó cũng là gì, do nhân quả vậy. Những việc như thế vốn là lẽ đương nhiên. Đó. Chỉ có điều là trong khi được hưởng phúc, nếu lại tiếp tục tu tạo phúc đức, ắt sẽ gì? Sẽ như người làm ruộng, mỗi năm đều được thu hoạch, thì mỗi năm cũng đều gieo trồng. Đó. Đây nói gì? Nói là những người mà được sinh vào những cái gia đình mà vinh hiển ấy, gia đình dòng họ vinh hiển ấy, mà lại gì mà chăm chỉ tiếp tục làm các việc thiện nữa, thì đấy cụ nói là thì ắt sẽ được gì? Ắt sẽ được nhiều thêm công đức phúc báo vậy. Giống như người trồng làm ruộng ấy, mỗi năm đều gì? Đều trồng thì sẽ đều được thu hoạch, thì cái của cải gì càng ngày càng nhiều vậy. Còn bằng không á, bằng như cậy vào á quyền thế hiện nay mà hống hách, tức là cậy vào quyền thế cho là mình sinh vào nhà giàu có, vinh hoa phú quý đó, con quan hay là con nhà đại gia đó, mà hống hách, mà buông thả phóng túng theo những chuyện trăng hoa sắc dục, lại gì chẳng phải đó chẳng phải là như Mạnh Tử đã nói, được tước vị của người mà lại bỏ tước vị của trời đó sao? Cái cụ lấy cái ví dụ đó nói rằng á, bằng không nếu như người mà được quyền cậy vào quyền thế hoặc là cậy vào giàu có mà gì hống hách cống cao buông thả phóng túng theo những cái chuyện trăng hoa ở đây tức là ăn chơi á, đàn đúm và đam mê tiểu sắc đó. Thế cụ nói đó chẳng phải là như Mạnh Tử đã nói, được tước vị của người mà lại vứt bỏ tước vị của trời đó sao? Câu này cụ lấy ở trong cái sách của nhà Nho, sách của đúng rồi, sách của nhà Nho đấy, để nói, để dẫn chứng. Câu này lấy từ sách Mạnh Tử chương Cáo Tử Thượng tiết 16. Nguyên văn là Mạnh Tử nói rằng có tước vị của trời, có tước vị của người, nhân nghĩa trung tín, ưa thích làm việc thiện, không chán mệt, đó là tước vị của trời. Đó, chúng ta thấy nhân nghĩa trung tín, ưa thích làm việc thiện, đó là tước vị gì ạ? Đó là tước vị của trời. Được phong làm công khanh đại phu, đó là tước vị của người. Đó. Tức là phong này làm công khanh đại phu ở thế gian là tước vị của người. Còn tước vị của trời đó là nhân nghĩa trung tín và ưa thích làm các việc thiện. Tước vị của trời lại như thế. Tước vị của người giải thích là được làm công khanh đại phu. Đó. Người xưa tu sửa tước vị của trời mà tước vị của người tự nhiên có được. Tức là người ta gì? Nói là người xưa tự tu nhân nghĩa trung tín, tức là tu sửa theo cái tước vị của trời, liên lẹt rèn luyện cái tâm mình đúng với sống đúng với nhân nghĩa trung tín ấy, thì tất nhiên là gì? Sẽ được cái tước vị của người, đó là được làm công khanh đại phu, tức là công khanh đại phu tức là làm quan lại trong triều đó, và là những người gì? Giàu có của cải sung túc vân vân đó. Người đời nay tu sửa tước vị của trời để mong cầu tước vị của người, tức là khi được tước vị của người rồi á thì vứt bỏ tước vị của trời, đó là điều sai lầm hết sức nặng nề, cuối cùng sẽ mất hết tất cả mà thôi. Đây dẫn ở trong sách Lão Tử nói rằng á, người xưa thì tu tước vị của trời á, cho nên được cả tước vị của trời và của người. Người nay tu tước vị của trời, sau khi được tước vị của người rồi á thì bỏ cả tước vị của trời, tức là khi được lên làm quan rồi á, làm quan hay làm gì là tướng rồi á, làm người giàu có thì quên cả gì nhân nghĩa trung tín, trong tâm luôn luôn là gì, nghĩ ra những cái mưu sâu kế hiểm để tước đoạt của dân về làm của mình, dối trên lừa dưới, trên thì dối vua, dưới thì lừa dân. Bây giờ thì gọi là trốn tránh pháp luật, tìm đủ mọi cách để lách gì, để lách luật, để làm sao cốt cho mang được nhiều tiền tài của cải vàng bạc châu báu về cho vợ con mình, về cho gia đình mình, về để cất giấu ở trong nhà mình á. Đó là gì, là một số không nhỏ của những kẻ gì, kẻ hám lợi bây giờ vậy, rồi ăn chơi trác táng. Chúng ta thấy bây giờ, nói thật là tôi phải nói thật, ở Việt Nam chúng ta bây giờ là một số quan lại, quan chức nhà nước là một số thôi nha, không phải tất cả, một số nhỏ thôi, ăn chơi trác táng. Phải nói là ăn chơi đến cái chỗ là trụy lạc, phải nói thật là như thế, ăn chơi đến chỗ trụy lạc. Vợ lớn vợ bé, vợ lớn ở nhà, vợ bé ở ngoài gì ạ, ở ngoài xã hội, cặp bồ cặp bịch không biết bao nhiêu các cô gái trẻ, tiền của thì của nhà nước của dân đấy, tham ô hối lộ vang về cho nhà một phần, còn mang đi chơi bời gái gú nhiều phần. Đấy, vừa qua đấy, qua mấy lần chấn áp của gì ạ, những kẻ tham ô tham nhũng, đảng nhà nước chúng ta đã phát hiện ra cái đó, cái đấy là có thật, người dân người ta biết hết, dân người ta biết hết. Đấy, cho nên ở đây mới nói là đấy, khi được làm quan rồi thì quên mất gì, quên mất nhân nghĩa trung tín và ưa thích làm việc thiện của trời. Đấy, vì vậy mới nói là gì, được tước vị của người mà lại bỏ đi tước vị của trời là vậy vậy. Đấy, đấy cụ nói chúng ta thế, cụ Chu Lao An Xí cụ lấy cái ví dụ mà rất là gì ạ, là thâm thúy, rất là thâm sâu. Chúng ta thấy ở bây giờ, kể cả Việt Nam và Trung Quốc, bây giờ nếu mà cứ mà làm thẳng thừng ra thì còn ối người phải gì ạ, ối người phải sổ khám, ối người thì phải mất ghế, ối người phải mất chức quyền, và ối người phải gì ạ, ngồi trong nhà lao, ngồi trong nhà đá để đi bóc lịch. Con người ta lúc bần hàn cơ cực thì sống nó còn có tình người, còn có nhân nghĩa trung tín. Nhưng khi mà giàu sang phú quý vinh hoa hiển đạt rồi á, thành công trên bước đường quan trường á, thì không mấy người là giữ được cái gì nhân nghĩa trung tín nữa. Kể cả bây giờ nói thật với kể cả tăng ni á, xuất gia bây giờ cũng thế. Lúc đầu mới xuất gia còn làm tiểu, làm sa di sư bác á, hoặc làm tân tỷ khiêu, tỷ khiêu ni á, còn ở bên cạnh thầy ấy thì còn biết sợ sệt, còn biết lấy oai nghi, lấy giới luật của Đức Phật ra để hành trì áp dụng vào trong cuộc sống của người tu. Nhưng một thời gian tu hành thầy cho ở riêng rồi, hoặc là đi học đi hành rồi á, cái hay chẳng học, toàn học cái dở, bạn tốt không chơi á, đều đi chơi bạn xấu. Gần Phật không muốn là gì, lại chỉ thích ở bên cạnh ma, cho nên là sinh ra cái tâm tà vậy, cống cao ngã mạn kiêu căng, ăn chơi trác táng, thích đủ các thứ, làm những cái việc bại hoại gì Phật môn, khiến cho dân chúng họ nhìn thấy gì, họ đều oán ghét. Họ nói rằng sa môn thích tử xuất gia như thế thì ai mà chẳng muốn đi tu, ăn uống nhậu nhẹt say sưa rượu chè, thậm chí là còn gì cải trang nha, đội cả tóc giả để đi chơi nữa. Cái chuyện này có, tất nhiên nó không phải là tất cả các sư, nó là một bộ phận nhỏ thôi, các cụ ngày xưa nói gì, con sâu bỏ dầu nổi canh thôi. Nhưng mà chúng ta biết là sư ở đất nước Việt Nam chúng ta có mấy đâu, so với dân số trên 90 triệu người của Việt Nam chúng ta các sư có đáng là mấy đâu các quý vị. Cho nên đi ra ngoài, kể cả đi ra ngoài đổi tóc giả và họ vẫn biết chứ. Hôm nay họ chưa biết, ngày mai họ sẽ biết. Năm nay họ không biết thì sang năm họ sẽ biết. Sang năm họ chưa biết thì năm 10 năm sau họ sẽ biết. Các cụ ngày xưa nói đi đêm lắm mà có ngày gặp ma. Cái kim mà để trong bọc lâu ngày nó cũng phải tỏi ra. Chứ đừng có nghĩ rằng mình đội tóc giả mà không ai nhận ra mình. Đừng có nghĩ như thế. Phố này họ không nhận ra thì phố kia họ sẽ nhận ra. Đi ăn nhà hàng này họ không nhận ra, đến nhà hàng kia họ sẽ nhận ra. Đi chơi với cô gái nào không nhận ra, đi chơi với cô gái khác họ sẽ nhận ra. Thế nên các cụ ngày xưa nói đi đêm lắm có ngày gặp ma là như thế. Đó. Cho nên kể cả trong đạo bây giờ cũng vậy. Cũng có những con người xuất gia rồi nhưng mà không theo làm lời được Phật dạy. Kể cả các Phật tử chúng ta tu hành cũng thế. Chúng ta là Phật tử phải không? Giữ gìn tam quy và năm giới cấm của Phật đúng không? À, nhưng bây giờ nhìn lại xem có mấy người chúng ta giữ được pháp tam quy và ngũ giới mà Đức Phật dạy chúng ta chưa? Khó lắm các quý vị. Không đơn giản. Cho nên nói người lại nghĩ đến ta. Mình đây thì chưa tốt thì mình cũng phải lo để sửa mình cho tốt. Đây là nói ra để chúng ta cùng sách tiến nhau thôi, chứ không nói ra để chỉ trích mọi người nhé. Nhớ, các Phật tử nhớ là mình nói không phải để chỉ trích mọi người, mà nói ra để gì ạ? Để chúng ta tự nhìn lại mình và thúc liễm thân tâm của mình. Trao rồi đức hạnh của mình chưa tốt thì làm cho nó tốt, chưa được thì ráng làm cho nó được. Làm sai rồi thì chúng ta phải sửa, biết sai để sửa. Đức Phật cũng hoan hỷ và chấp nhận vậy. Cho nên chúng ta thấy thời buổi bây giờ, thời mạt pháp này, lòng tham của con người ta đầy rẫy chất chồng. Người xuất gia cũng như người tại gia, người làm quan chức cũng như là người gì, kinh doanh. Không phải là tất cả, nhưng mà phải nói là ở bây giờ cũng phải là một số thì cũng khá đông đấy. Thường là bỏ quên đi cái nhân nghĩa trung tín và cái gì, việc thích làm việc thiện của người xưa á, để đi làm những cái việc gọi là bại hoại gia phong và hao tổn gì quốc khố, thế hao tổn của cải của nhà nước và nhân dân, gọi là hao tổn quốc khố, bại hoại gia phong, hao tổn quốc khố, thật sự khiến cho nhân dân họ gì bất phục vậy. Thế nhân dân họ nhìn thấy, họ biết thấy, họ nghe thấy, họ biết thấy cái điều đó, họ thì họ không tín phục vậy. Một lúc nào đó mà nhân dân nó bất phục thì nguy hiểm, nước mất nhà tan. Dân mà không tin không theo nữa thì thôi rồi, nước mất nhà tan rồi. Đại nạn của quốc gia nó đến bất cứ lúc nào, khi mà người làm quan chức không còn nhân nghĩa trung tín nữa, người dân chúng ta cũng không còn nhân nghĩa trung tín nữa, người tu sĩ cũng không còn nhân nghĩa trung tín nữa, không còn giới luật, không còn đạo hạnh của người tu nữa thì đất nước lại chuẩn bị lâm nguy rồi. Quốc gia dân tộc chuẩn bị lâm nguy rồi. Loạn lạc ở trong nội bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào rồi. Ngoại bang dòm ngó có thể gì nó đem quân đến bất cứ lúc nào đấy. Đây là cái kinh nghiệm gì của cha ông chúng ta mấy ngàn năm nay như thế. Chúng ta cứ học lịch sử Việt Nam mà xem. Học lịch sử Việt Nam sẽ thấy vì sao đất nước chúng ta bị họa xâm lăng. Cũng chính vì những cái lúc mà đất nước chúng ta trên dưới không đồng lòng, vua tôi không đoàn kết vậy. Nhân dân thì bỏ mặc triều đình thì quay lưng lại với nhân dân vậy. Cho nên chúng ta nhớ cái câu Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói cái câu rất là hay đó. Người làm quan thì giống như thuyền, còn dân thì như nước. Nước càng gì càng sâu thì thuyền là đi càng nhanh. Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền vậy. Đó. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất hay đấy, rất chuẩn đấy, rất thấm thía. Người làm quan mà họ luôn luôn nhớ câu đấy, họ lấy dân làm gốc, họ lo cho dân thì dân cũng sẽ lo cho họ. Họ lo cho dân được cơm no áo ấm thì dân lại lo cái ghế của họ ngồi thì càng ngày càng vững vàng hơn. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở đây cụ Chú Lão An Sĩ cụ mới nói rằng Ví gì? Như là gì? Nói là được tước vị của người mà lại quên bỏ cái tước vị của trời á, thì đó là sao? Tức là được làm quan, làm tướng rồi, được làm có công ăn việc làm tốt rồi, là bỏ đi nhân nghĩa trung tín á, và những cái việc làm thiện đó là sao? Tất gì không sớm thì muộn, ắt sẽ bị gì? Sẽ bị để mất gì ạ? Để tuột mất cái ghế đó, tức là cái ngôi vị đó, cái chức quyền nó khỏi lòng, khỏi tay mình vậy. Rồi cụ nói điều khó khăn ở đây là gì? Là gặp hoàn cảnh thuận lợi thì thường vui mừng. Vui mừng ắt thường quên mất tâm thiện. Không có tâm thiện thì tâm tham sân si sẽ khởi lên. Chúng ta thấy không? Đó. Điều khó khăn của cái người thường hay đánh mất nhân nghĩa trung tín ở đây là gì? Là khi gặp hoàn cảnh thuận lợi nhiều quá, cuộc sống của họ gì? Nó lúc nào cũng gì? Cũng tốt á. Thì họ gì? Thường là quên mất gì? Quên mất làm việc thiện. Mà quên làm việc thiện đó thì cái tâm tham sân si nó bắt đầu gì? Khởi lên. Tham sân si khởi lên thì chẳng việc ác gì là không làm vậy. Đó, chúng ta thế. Bước đầu chúng ta thấy, đi mới đi tu thì cũng là gì? Rất là cung kính, là khép nép, là tốt. Phật tử chúng ta bước đầu học Phật đó thì cũng rất là thành kính, là tốt. Nhưng tu được một thời gian sau á, thì Phật tử có thể lại thành tụm năm, tụm ba, nhóm này, nhóm nọ để chống lại gì ạ? Chống lại các sư, chống lại Tam Bảo, chống lại Chư Tăng á. Đi nói xấu hết sư này đến sư khác á, khổ lắm cơ. Chẳng lo tu lại toàn đi nhìn lỗi của các sư, các thầy để nói lỗi. Thậm chí đây chúng ta thấy vừa qua có một vài nơi ở miền Bắc chúng ta, là ở dưới Đan Phượng ấy. Đan Phượng hay thì Hoài Đức chứ, Hoài Đức. À, có một nhóm Phật tử theo thầy là gần 30 năm nay. Mà khi mà trong chùa có cái biến cố mà cái chùa Linh Tiên quán ấy. Đấy, chúng ta nếu đọc báo thì biết cái câu chuyện đấy. Có cái cô Phật tử theo thầy là gần 30 năm nay, mà cuối cùng người đứng lên là lật thầy và dắt tay thầy, đuổi thầy ra khỏi chùa cùng với mấy ông mấy bà ở trong làng, cùng với một nhóm người dân ở trong làng. Chúng ta thấy đấy, tu hành hơn mấy chục năm. Cho nên cái này chúng ta mới thấy là đó, cái khi mà một thời gian sau chúng ta quên làm việc thiện một cái thì cái tâm ác nó lại khởi lên ngay, thì chẳng việc ác gì là không làm cả. Sư cũng thế, mà Phật tử cũng thế. Rồi từ đó mà suy ra thì những người ngoài xã hội thì cũng vậy. Người ngoài xã hội cũng thế thôi. Cái khi mà lên bước đầu mới vào gì, mới làm, mới học ra trường, mới xin vào cái cơ quan nào đó ở nhà nước hay ở doanh nghiệp chẳng hạn, thì cung kính kính, khép nép và trên dưới, làm tận tình thì thôi, đi sớm về khuya, làm hết sức mình. Nhưng khi bắt đầu lên có một chút công danh, một cái lên làm phó phòng, trưởng phòng rồi á, lên cao hơn nữa một cái thì có chút bổng lộc, một cái là đi ăn chơi trác táng, dần dần thành quen. Vì vậy mà sa đọa lúc nào không biết, và cứ cho mình là quan lớn, mình là người đức cao vọng trọng, đáng là phải được hưởng như thế, đáng là phải được người cung kính như thế. Mấy năm trước tôi nghe thấy cái tin này, mà không phải nghe tin mà tôi biết cái việc đó luôn. Vì ở trong cơ quan đấy, trong cái bộ đấy cũng có khá đông Phật tử hay lên đây. Những vị ở làm trong cái bộ ngành đó hay lên đây. Nói rằng có một ông bộ trưởng vừa nghỉ hưu mấy năm nay thôi. Có một ông bộ trưởng ấy, mỗi khi ông đi công tác hay là ông đi đâu, thơ ký với lái xe với một số các thứ trưởng, với cái tổng cục trưởng, cục phó gì đấy, là phải xếp hàng để gì ạ? Để dạ, em chào thủ trưởng ạ, thủ trưởng đi công tác ạ. Đấy, từ thứ trưởng trở xuống. Thế thì ông gì? Ông mới vui. Bộ trưởng ấy, đi công tác ấy, mà phải gì? Từ thứ trưởng cho đến càng cục trưởng, tổng cục trưởng ấy, các thứ phải đứng hai bên ở dưới hành lang mà chào ra đấy, nếu không mưa phải ra đấy, đến tận đứng ra tận cửa ô tô của ông ấy. Không phải là lái xe mở cửa đâu, mà thư ký phải chạy xuống mà mở cửa ra, mời thủ trưởng lên xe, phải cúi gập người xuống mà chào ông ấy, đón ông ấy ấy như ông vua con ngày xưa ấy. Đó. Chúng ta thấy hưởng hết phúc mà. hưởng hết phúc xong rồi mấy năm sau khi vào cái dịp mà gọi là đánh chuột không làm vỡ bình của đương kim tổng bí thư bây giờ ấy, tức là cái chống tham nhũng ấy, chúng ta thấy mất chức bộ trưởng, may mà còn không bị gọi là xử hình sự nữa cơ. Đó. Xong cái đợt mà mất chức bộ trưởng rồi cũng lên đây này, hai gia đình vợ chồng với gia đình rồi cũng lên đây này, lên đây để xin thầy làm lễ này. À, thì thầy lúc đó thì cũng không định không làm lễ đâu, nhưng mà có mấy cụ lớn lớn quen cái cụ bảo thôi thầy cứ lễ cho nó một cái rồi nó cũng tốt, nó cũng gì, nó cũng hiếu thảo với gì với bố mẹ nó lắm. À, tuy là nó như thế nhưng mà thôi thì nó cũng hiếu thảo được, cái hiếu thảo với bố mẹ nó cũng cứu lại thì thôi thì lễ cho nó, cái gì cái tội thì đảng nhà nước sẽ xử, còn cái gì nó làm được cho đất nước, cho dân tộc trong nhiều năm qua thì thôi cũng phải ghi nhận. Thì tôi bảo thế cụ nói thế thì nhà chùa sẽ thôi nể cụ thì lễ cho nó, nhưng mà thôi, nhưng mà có tội vẫn phải xử, không thể để bao che cho những cái người mà có tội mà bao che cho nó thì sau này những lớp cán bộ sau thì làm thế nào, họ lại tiếp tục như thế thì là ra sao, thì đất nước sẽ đến chỗ suy đồi mất. Thế cụ bảo là, các cụ bảo là thôi được rồi thầy cứ lễ đi, có tội đến đâu thì xử đến đó. Đấy, thế tôi nói thì nói cho là cũng lễ cầu Phật cho để không đến cái nỗi gọi là tù đày mà thôi, còn thì mất chức thì chắc chắn rồi. Mọi cái về sau nữa thì nó có thể còn đi xa hơn nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy làm quan chức nhà nước mà nó sống nó kiểu như ngày xưa quá không nên. Quan chức nhà nước chúng ta thấy ngày xưa Bác Hồ Bác sống thế nào? Chúng ta thấy Bác Hồ Bác sống rất giản dị đúng không? Rất giản dị. Chúng ta cứ nhìn cụ mà xem, nhìn cái bộ phim tài liệu về cụ xem, cụ là cái người đầu tiên khai sinh ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam này, là người có công lớn nhất đối với đất nước Việt Nam trong thế kỷ 19-20 này, rồi còn lâu dài về sau nữa. Thế chúng ta cứ nhìn trong bộ phim tài liệu của cụ, cụ ăn mặc rất là đơn giản lắm các quý vị. Thậm chí tôi mà ngày xưa tôi xem cái bộ phim tài liệu về Bác, nhìn mà cụ đi xuống sông cụ tắm xong rồi cụ mặc cái quần sóc ấy, cái quần sóc lừng lừng mình gọi là cái quần đùi á, xong rồi cụ đi thì cụ phơi cái quần áo cụ phơi mà cụ quẩy lên trên cái cây ấy, cụ đo ra sau và cụ quẩy á, vừa đi vừa phơi, vừa đi vừa phơi nắng, mà tôi xem tôi cảm động thì tôi rớt nước mắt nó cứ trào ra. Lấy đâu mà vị lãnh tụ trên thế giới mà lại gì ạ, lại sống một cuộc sống mà là đơn giản như thế, đạm bạc như thế, chẳng khác gì Đức Phật ngày xưa vậy. Thành Phật thành tổ rồi mà còn gì ạ, còn sống một cuộc sống là hàng ngày đến bữa cứ vào giờ ngọ là bưng bát ra đi xin từng nhà, là đi xin ăn, đi khất thực đó, mình gọi là đi xin ăn đó. Mình để tôn trọng thì gọi đi khất thực, nhưng thực tế gọi là đi xin ăn đó. Chúng ta thấy Đức Phật là bậc thầy, bậc thiên nhân sư chi mô phạm, là bậc thầy của cả trời người, nhưng mà gì, mỗi khi đến giờ ngọ lại bưng bát đi từng nhà để xin ăn, xin bình đẳng như thế. Xin ăn ở đây không phải là vì đói mà Phật đi xin, mà là vì muốn gieo duyên cho chúng sinh có gì được gieo cái nhân tốt vậy. Giống như Đức Phật là được ví như là thửa ruộng tốt, cho chúng sinh cúng dường một chút để gieo duyên vào đó, để nó có phúc đời đời kiếp kiếp, nó không bị nghèo đói, không bị túng thiếu, không bị khổ sở nữa vậy. Nó gieo cái hạt giống thiện vào trong trong cái ruộng phúc của Đức Như Lai thì công đức vô lượng vô biên vậy. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới dùng cái phương tiện gọi là bưng bát đi khất thực là như thế. Còn nay chúng ta thấy vị lãnh tụ của dân tộc, của đất nước Việt Nam chúng ta trong cái thời đại này, chúng ta thấy không? Cứ xem lại những bộ phim về tư liệu về lịch sử của người, thấy đấy, người sống như thế đấy. Vậy mà những đệ tử của người, học trò của người lại sống bây giờ như ông hoàng, đi công tác là phải người ra đứng hai bên để đứng để chào thủ trưởng để thủ trưởng đi công tác về cũng phải đi xuống tận đi nghe thủ trưởng đi nước ngoài đi công tác lâu ngày phải chạy xuống xếp hàng mà đón. Từ ông gì, ông đốt phúc của mình thôi, đến tổng bí thư, đến chủ tịch nước, các cụ còn không sống như thế, mình mới làm bộ trưởng mà sống như chế độ quản hơn cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ, thế thì chẳng chết. Tự mình đốt phúc của mình đi. Cho nên qua đây thì cũng nói luôn thì những người làm quan chức cũng phải biết là tiết kiệm cái phúc của mình vậy. Phải luôn luôn phải biết sống gì, nhớ đến nhân nghĩa và gì? Nhân nghĩa và ở đây nói là nhớ đến nhân nghĩa và nói đến nhân nghĩa trung tín vậy. Đây của Mạnh Tử nói là luôn phải sống nhớ đến nhân nghĩa trung tín. Đừng có đốt hết phúc của mình đi, một ngày nào đó mình ân hận không có kịp. Đang ngồi trên cái ghế quyền lực cao chót vót nót, nói có người nghe đe ho một cái thì có người sợ. Vậy bây giờ lại đi vào nhà đá để bóc lịch, có phải chẳng khổ hay sao? Lúc đó lại mong là cuộc sống gì? Mong là một cuộc sống đơn giản như ngày xưa, ngày ngày được về với vợ, được ăn cơm với vợ với con ở nhà, còn không thì không được, cũng không được nữa vậy. Thì lúc đó chẳng phải là nhục nhã hay sao? Đó. Cho nên ở đây cũng mong rằng thì, cụ Chu Lao An Xí cũng khuyên những người đang làm quan, tức là đang làm quan đó, chứ không phải làm xong rồi nhé, những người đang làm quan. Đó. Làm quan đó, là mình thì có đây phải biết rằng do cái phúc, cái đức, cái phúc, cái đức mà do chính mình trồng ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, nay mình mới hưởng, cũng như là nhờ vào phúc ấm của tổ tiên và một chút cái sự may mắn cũng như là cái sự chăm chỉ chịu khó của mình trước đây mà bây giờ có cái quả báo tốt được làm quan đấy, thì phải làm quan cho nó tốt, chăm lo cho dân thì dân sẽ chăm lo cho mình, cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc thì đảng, nhà nước, dân tộc sẽ không quên gì, không quên cái công sức của mình đã đóng góp vậy. Càng cống hiến nhiều càng được ghi nhận nhiều. Càng làm tốt á, thì dân càng gì, càng yêu, càng quý vậy. Dân họ là chính là thước đo. Dân nó chính là gì, cái cán cân. Rất là công bằng á, để họ đo và để gì, để đánh giá những quan chức nào làm được hay quan chức nào không làm được vậy. Dân họ biết hết. Đó. Trong tổ chức có thể chưa biết nhưng mà dân họ biết hết. Đấy, cho nên ở đây cụ cái bài này của Chu Lao An Xí cụ nói là khuyên những người đang làm quan chỉ cần nhớ là luôn nhớ để nhân nghĩa chí nhân nghĩa phải trung tín vậy, chỉ cần nhớ thế thôi mà tu và làm việc thiện, nhân nghĩa trung tín và làm việc thiện đấy, theo quan điểm của nhà Nho của Mạnh Tử vậy. Còn nhà Phật chúng ta thì quan điểm Đức Phật chúng ta thì chỉ cần bỏ việc ác và làm việc thiện, đừng làm các việc ác và để chăm làm các việc thiện. Đó là quan điểm nhà Phật chúng ta ngắn gọn hơn. Có hai ý thôi, đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Thế là đủ rồi. Thì làm quan như thế thì sẽ được dân yêu, dân mến. Thì sẽ được cấp trên mình là tin dùng vậy. Chả mất đi đâu cả. Đó. Thì các Phật tử chúng ta tu hành cũng như thế. Chúng ta cũng phải cố gắng chăm chỉ học đạo. Sáng hôm chiều tối. Đừng có bê chế, đừng có biếng lười, đừng để cho con ma ngủ. Nó lôi kéo chúng ta sành sạch vào trong cái chăn vào mùa đông. Và cái máy lạnh vào, cái quạt vào mùa hè vậy. Mà hãy thì hãy phải tinh tiến một ngày ít nhất cũng được 2-3-4 thời để tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền. Để rèn luyện cái tâm mình sao cho tốt. Đời nay thì được tĩnh tâm an lạc, đời sau thì về Tây Phương thế giới vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, không còn sinh tử khổ đau nữa vậy. Mà không còn gì nữa thì còn gì để học nữa không? Hết. Chẳng còn gì khổ đau nữa thì chả còn gì để học nữa. Hết. Thì chúng ta thì hết rồi thì sao? Hết rồi thì nghỉ chứ sao nữa, đúng không? Thôi chúng ta...
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.